sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 738, Lâu đài cổ của Dracula, 1, góc truyện audio.com, như thế nào, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi hả? Để cho tôi đoán xem, địa vị của anh trong giới sát thủ nhất định không thấp à? Tôi nghĩ, nhiệm vụ giết vợ của tôi có lẽ mới xuất hiện không lâu, anh có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được chúng tôi, lại an bài như thế không chê vào đâu được, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Chỉ có điều anh không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ mà thôi. Tôi nói đúng chứ, thật sự không có ý tứ, kế hoạch nguyên bản an bài tốt của anh mất đi hiệu lực. Không biết hiện tại giá trị trên thị trường của Vũ Mâu nhà tôi là bao nhiêu đâu này? Anh có thể nói cho tôi biết hay không? À, Tề Nhạc cũng không phóng xuất ra khí tức chứa năng lượng quá mạnh mẽ, nhưng mà vô hình chung vẫn mang lại cho tài xế một cỗ áp lực quá lớn, trong cỗ áp lực này, gã liền bạo phát. Tiếng vật bị xé rách nghe có chút quái dị, quần áo khắp người đều hoàn toàn bị nghiền nát, cơ bắp nhanh chóng bành trướng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, lông đen rậm rạp cũng đồng thời xuất hiện. Tề Nhạc cũng không nhân cơ hội này phát động công kích bởi vì hắn nhìn thấy đôi cánh xuất hiện trên lưng gã lái xe, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói. Thật sự là lục tung bốn biển mà không thấy, tự nhiên lại chui tới cửa, vừa hay, đỡ công ta đi tìm. Vampire, hóa ra lại là một con ma cà rồng, lại còn là một con ma cà rồng có thể xuất hiện vào ban ngày, cấp bậc của nó tuyệt đối không phải là thấp. Tề Nhạc tuyệt đối không tin tên này không biết vị trí của tòa thành thuộc gia tộc Dracula. Tên lái xe sau khi biến thân, khí tức rõ ràng là không giống với lúc trước, hai mắt đỏ như máu trừng lên nhìn Tề Nhạc, bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên tới trạng thái cao nhất, đôi cánh sau lưng rung lên, thân thể cường tráng chợt đánh về phía Tề Nhạc, một tầng khí lưu như bóng đêm trong khoảng khắc tràn ngập bên trên khoảng không, phía trên Tề Nhạc cũng chính gã. Dù sao, hành động vào ban ngày đối với ma cà rồng mà nói thực lực vẫn là bị hạn chế rất nhiều. Mi chắc hẳn phải là một hầu tước đi. Tề Nhạc vừa nhẹ nhàng lui người về phía sau, vừa thản nhiên nói. Tên lái xe thấy Tề Nhạc sau khi chứng kiến bộ dạng biến hóa của mình cũng không có chút kinh ngạc nào, lại còn lập tức nói ra cấp bậc của mình, trong lòng hắn càng thêm giật mình, mà trong khi hoảng sợ công kích giống như cuồng phong bạo vũ cũng nhanh chóng đánh về phía Tề Nhạc. Người nhẹ nhàng bay lên, Tề Nhạc lơ lửng giữa không trung, tay phải vắt chéo sau lưng, tay trái đặt lên vị trí ngực, kỳ lân kính không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, di động trong lòng bàn tay như mộng như ảo, bảo vệ thật cẩn thận thân thể của mình. Quang mang lóe ra, khí kình bành trướng đánh tạt cả cây cối xung quanh, trong lúc nhất thời cành lá rậm rạp lập tức liền bị khối hắc ám ăn mòn. Tề Nhạc nhíu anh, nói. Hủy hoại môi trường thế là không tốt nha, nếu ngươi đã hủy hoại chúng, thế để chúng tự báo thù vậy. Không đợi tên lái xe đó kịp phản ứng, thân thể Tề Nhạc lại một lần nữa biến mất. Lần này, nỗi sợ hãi trong lòng gã vampire kia đã bị kéo lên tới đỉnh điểm, tên người phương Đông này đến tột cùng là ai? Vì sao hắn thậm chí lại có năng lực cường đại như thế, đối mặt với công kích của mình, hắn chỉ cần nhàn nhã như bỡn mà có thể ứng phó được. Tên lái xe này cũng không phải là kẻ đần độn, trong số sát thủ toàn thế giới, gã tuyệt đối là. Góc truyện audio.com nằm trong số 20 người đứng đầu, trong lòng lập tức đưa ra phán đoán chính xác, đôi cánh sau lưng chợt vỗ, cũng không sợ việc bay lên không trung sẽ bị ánh mặt trời ảnh hưởng, dùng tốc độ nhanh nhất trong khả năng bay lên không trung. Năng lực phi hành của ma cà rồng vẫn là vô cùng mạnh, lại là sinh vật hắc ám dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng đáng tiếc lần này hắn gặp phải Tề Nhạc, khi gã triển khai đôi cánh rơi sau lưng bay lên không trung không chú ý, đột nhiên cây cối xung quanh chợt động. Bầu trời vốn đầy mây đen lại dày thêm một tầng, mà lần này chính là do cành lá cây tạo thành. Không biết từ lúc nào tất cả đại thụ trong cánh rừng cây này đều đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh. Mà cành lá đạo hình thành một cái lồng vô cùng to lớn vây hãm lấy gã. Không, tiếng giống gầm đầy tức giận, tên lái xe mãnh liệt vung ra hai bàn tay, 10 đạo khí lưu màu đen ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, cào xé vào đám cành lá bên trên. Nhưng mà cành lá bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước, trên nhánh cây tỏa ra khí tức nhàn nhạt màu rám nắng. Mà lá cây càng giống như phỉ thúy, gần như sắp chảy ra chất lỏng gì đó. 10 đạo năng lượng đen tối cùng không sinh ra hiệu quả mang tính ăn mòn, chỉ là khiến cho cành lá trên không càng cao lên mấy mét. Nhưng ngay sau đó, đám cành lá kia cũng đã bắn ngược xuống, trong đám cành lá sinh trưởng nhanh chóng, những cái cành cũng to bằng cánh tay, vô số lá cây xanh biếc khiến cho không gian xung quanh dần dần trở nên hắc ám, che khuất ánh sáng mặt trời. Cũng nên kết thúc rồi chứ, tiếng nói của Tề Nhạc không hề báo trước truyền vào tai tên lái xe, tinh thần lực rung động lắc lư thật lớn, làm cho gã ma cà rồng suýt nữa không thể khống chế được thân thể của mình. Ngay sau đó vô số cành lá cuộn hết lên, đúng vào lúc gã đang cố gắng bộc phát năng lượng của mình không chú ý, một cỗ tinh thần lực cường hoành lập tức truyền vào trong thân thể từ đám cành lá. Gã chỉ cảm thấy trong đầu hôn mê một hồi, vậy mà không có cách nào ngưng tụ năng lượng hắc ám của mình, cả người lập tức bị đám cành lá xung quanh kia quấn thành một cái bánh chưng. Cái bánh chưng đó rơi xuống đất, Tề Nhạc vừa hay đứng trước mặt nó, nhìn thành quả chiến đấu của bản thân, Tề Nhạc không khỏi hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, lầu bầu nói. Cũng không tệ lắm, xem ra, lực khống chế của mình với thực vật xác thực có thể dùng để thực chiến rồi. Ánh sáng chói màu xanh lục lóe lên, đám lá quấn quanh cái bánh chưng tản ra một chút, hé ra cái đầu của tên lái xe, nhìn bộ dạng tái nhợt, lại nhe ra mấy cái răng nanh của gã, Tề Nhạc ngồi xổm người xuống, nói. Trả lời tôi mấy câu, tôi có thể cân nhắc thả cho anh đi. Tên lái xe chửi thề một câu bằng tiếng Anh, đây cũng không phải là câu Tề Nhạc có thể nghe hiểu được. Nhưng anh, Tề Nhạc phóng ra Minh Minh và Vũ Mâu từ trong Kỳ Lân Châu. Minh Minh, thằng này nói cái gì? Minh Minh cười nói, giải thích đơn giản, hắn đang nói, đánh chết cũng không nói. Tề Nhạc chợt cười nói, như vậy sao, vậy được rồi, em nói cho hắn biết anh sẽ không đưa hắn tới giáo đình, vì anh rất ghét người của giáo đình, nhưng mà anh cũng không ngại thay thế giáo đình chấp pháp. Vừa nói xong, Tề Nhạc liền duỗi tay phải của mình ra, lập tức một đốm lửa cháy đỏ mãnh liệt bỗng nhiên bùng ra, mà nhiệt độ không ngừng tăng lên, cỗ Kỳ Lân chân hỏa này trong nháy mắt đã biến thành màu xanh sẫm, nhìn giống như u linh đang thiêu đốt. Cách chương.